Đại diện thấy nó ngập ngừng bèn hỏi, trừ phi gì? Trừ phi dao kề vào cổ tao, mà cũng chưa chắc đã bắt tao hứa nổi. Vậy tao yêu cầu mày hứa nhé. Bốn lơ xe lắc đầu, đã bảo tao không hứa, trừ phi. Trừ phi gì? Trừ phi mày lạy tao hứa. Người đại diện nổi sùng, bốn lơ xe, mày câm cái mồm heo chó của mày lại. Bốn nhếch mép cười, hoa lưỡi dao trung cộng trước mặt ngài. Người thanh niên thất thế rú lên, ôi em lạy đại ca, các bạn ơi tôi lạy các bạn. Các bạn nhịn đại ca, bốn lơ xe đi. Người đại diện không trả lời câu hỏi của bốn lơ xe, anh ta nói, mày hứa chứ? Bốn lơ xe cấu tiết, không hứa gì cả. Được, không cần mày hứa nữa, nhưng nếu mày hạ thằng Tám mỏ đấy, chúng ta sẽ không để mày ăn ngon ngủ yên đâu. Bốn lơ xe chửi thề, địt mẹ chúng mày sẽ làm gì ông? Bỗng nói hết, lẹ lên, cho thằng Tám mỏ lết đi. Ông đếm lại, 1, 2, 3, 4. Đám thanh niên chống du đảng không dám kéo dài thì giờ nữa, họ kéo Tám mỏ lết nói nhỏ với nó, mày có kế thoát thân không? Tám mỏ lết run rẩy, bốn lơ xe giết tôi trước mặt cả anh. Nó không dám giết mày đâu. Nó dám lắm, biết các anh hèn thế tôi đã không phản bốn lơ xe. Tiếng đếm của bốn dọn ràng hơn, 7, 8. Kiến đám thanh niên hết thì giờ về kế hoạch cho Tám mỏ lết. Tên phản phé khốn nạn lột cái mặt nạ ra, người ta đẩy nó sang phía bốn lơ xe. Tám mỏ lết cúi đầu lầm lũi đi. Bên kia ngài cũng được bốn buông tha. Cuộc trao đổi tù binh diễn ra sôi nổi và hồi hộp, giống như một scene trong phim Gido Bardo. Bốn lơ xe đã đề phòng sự lường gạt, nó lăm lăm con dao trung cộng bật lưỡi sáng lóe trong tay. Con dao sẵn sàng phóng vào tù binh nếu đối thủ nuốt lời hứa. Khi ngài và Tám mỏ lết cách nhau chừng 3 thước, Tám mỏ lết nghĩ sao chạy lại. Bốn lơ xe phóng nhanh khí giới, lưỡi dao cắm phập vào lưng Tám mỏ lết lút cán. Thằng phản phé cục ngay xuống, máu phun ra có vòi. Trần Đại biết cơ sự đã nguy, hắn rời chỗ đứng lững thững rút lui như một khán giả đã xem hết trò. Ngài ngó lại nhìn bốn lơ xe, thấy trong tay nó có một lưỡi dao khác, đứng im không nhúc nhích. Ngay lúc ấy, những bước chân hoành hoạch chạy tới. Đám thanh niên reo mừng, cảnh sát đã tới. Cảnh sát đã tới có nghĩa là cảnh sát đã mang súng có đạn tới. Bốn lơ xe đảo mắt thật nhanh kiếm Trần Đại, nhưng Trần Đại không còn đứng ở chỗ cũ nữa. Nó vùng chạy, ngài lợi dụng tình thế chạy một mạch. Anh bỏ đám thanh niên bắt du đảng, chắc chặn luôn cái nghề này, vì anh ta vừa sợ du đảng loại bốn lơ xe, vừa phục cái lối ngang tàng của nó. Đám thanh niên chống du đảng kể qua sự thế. Cảnh sát hỏi, các anh vừa nói có thằng Trần Đại hả? Dạ, tối nay Trần Đại ở với bốn lơ xe. Người cảnh sát thở dài tiếc của, trời ơi có Trần Đại mà để nó thoát thân. Người đại diện thanh niên ngơ ngác, Trần Đại là ai? Người cảnh sát dậm chân, cậu không biết nó là ai, hèn chi chỉ đối phó với một thằng bốn. Nó là kẻ thù số một của xã hội này, là tay tổ du đảng. Rồi ông ta rối rít, đâu đâu, nó đâu rồi? Người đại diện chỉ tay vào phía bốn lơ xe đang chạy, nó đi trước thằng bốn. Người cảnh sát dặn các cậu lo chở cái xác này vô bệnh viện gấp, để chúng tôi lo hai tên chó chết này. Và người cảnh sát phất tay, người bạn đồng nghiệp của ông ta tới gần, rút súng ra, nếu cần cái bắn què cẳng nó. Hai người chạy theo bốn lơ xe, miệng hét, Trần Đại khôn hồn đứng lại, tao có lệnh bắn chết mày, nếu mày chịu đứng yên trận thì thoát ăn đạn con ạ. Bốn lơ xe bắt kịp Trần Đại, nó giục, giọt đi anh. Trần Đại nghiến răng, anh không muốn bỏ rơi chủ, em xin anh, im mồm, em chết đã đáng kiếp, còn anh phải sống để trả thù cho em. Trần Đại ứa nước mắt vì câu nói của bốn lơ xe. Hắn vừa chạy vừa hỏi, mấy đứa đuổi theo anh em mình. Bốn lơ xe ngoảnh lại, mắt nó rực sáng, có hai thằng mã tà thôi. Trần Đại trách bốn. Thế mà chú méng lên, đấu hay giọt, một công một mà. Thưa anh giọt, sao, nó dám bắn, nó chỉ dọa, nó nhất định bắn anh bằng súng. Thế giọt à? Dạ, thì giọt vậy. Hai tên du đảng rào cẳng bỏ rơi cảnh sát chừng trăm thước. Trần Đại, mày hết căm đảm rồi à? Trần Đại bảo bốn, chúng nó dụ khỉ đó. Sao ạ? Nó gợi lòng tự ái của anh để anh đứng lại cho chúng nó bắn quẻ. Bốn lơ xe tấm tắc khen thầm Trần Đại. Nó hỏi, anh nghĩ thế nào? Đứng lại coi, để chúng nó bắn quẻ à? Không. Vậy để làm gì? Bốn lơ xe bị kích thích bởi trò chơi khá nguy hiểm của đàn anh. Nó tin rằng vụ này mà thoát, nó sẽ lên một ngôi sao hơn là xếp sòng bến xe đỏ lục tỉnh. Anh vẽ trận chưa? Rồi, anh ra lệnh đi. Chúng mình bỏ xa chúng nó một chút nữa. Có ngõ rẽ không? Có. Bên trái hay phải? Trái. Ngõ ra lộ được hả? Được. Rẽ bên phải. Hai tên du đãng rồ ga, nháy mắt, chúng đã khuất bóng trong con ngõ hẹp. Cảnh sát không bỏ mồi, họ có biết lối chúng đang đào tẩu. Trần Đại nói, tốp ga lại, bây giờ chú nấp ở ngách này, anh chạy chú hạ thằng đằng sau nhé. Dạ. Trần Đại dặn thêm, nhớ rằng nó có vợ con mẹ già, đừng hại đời nó, chỉ cảnh cáo thôi nhé. Dạ. Chú mày giết nó anh cắt gân chú ra. Dạ. Bốn lơ xe núp trong một ngách để một mình Trần Đại lững thững bước. Cảnh sát đã rẽ vào con ngõ hẹp, họ thấy có một tên, một người vỗ mông bông bốp. Một cái, uổng quá, chắc thằng khốn nạn Trần Đại thoát rồi. Con ngõ hẹp, hai người cảnh sát không chạy song hành được. Người chạy trước, kẻ chạy sau, đã có chủ đích. Trần Đại dừng bước, bỗng quay phắt lại. Đúng giây đó, bốn lơ xe đã phóng, chưa ra ngáng. Người cảnh sát bị ngáng té bổ nhào. Trần Đại lên tiếng, Trần Đại đây quý ngài cảnh sát, muốn xem căn cước không? Người cảnh sát chạy trước gặp đúng con mồi, mặc kệ bạn mình ngã chạy vượt lên. Trần Đại cũng chạy, người cảnh sát dọa, Trần Đại đứng đừng để tao nổ đạn. Trần Đại cười sần sật, ông có mấy phát mà làm tàng theo, đủ để bắn vỡ đầu mày thằng du đạn khốn nạn ạ, vậy bắn đi phú lít. Trần Đại nói dứt lời, ngồi thụp xuống vớ hòn gạch, hắn ném viên gạch trúng bụng người cảnh sát. Người cảnh sát toan bắn Trần Đại, nhưng khoảng cách còn hơi xa, bắn cũng vô ích. Ông ta cố đuổi gần Trần Đại. Trong thời gian đó, bốn lơ xe hạ được người cảnh sát mừng lắm. Nó bấm con dao trong cổng thứ hai, lưỡi dao bật ra. Bốn lơ xe vo dao trộm người cảnh sát. Hê hê, mày sắp về chầu, tin tổ rồi con ạ. Người cảnh sát không nói năng, ông ta xoay mình lật ngửa, khẩu súng lục bị văng khỏi tay nằm dưới chân ông ta. Bốn lơ xe nghe răng cười đắc thắng, tụi mày bắt nạt tao nhiều quá. Hôm nay bốn lơ xe trả thù, tao sẽ giặt mặt mày làm kỷ niệm. Bốn lơ xe tới, nó rút đèn bấm chiếu thẳng vào mặt người cảnh sát, rồi nó chiếu đèn kiếm khẩu súng. Mắt nó sáng rực như ánh đèn bấm, nó chiếu đèn vào khẩu súng. Bốn lơ xe chắc mập phen này có cho lửa làm le với đàn em. Nó tiến lên, người cảnh sát vẫn nhắm mắt nằm im, tưởng chừng đã chết nhất. Nhưng bất thần ông ta co hai giỏ đạp bốn lơ xe một cái, không đề phòng bốn lơ xe lãnh đủ cái đạp đó. Nó gục ngã, con dao trung cọc đâm trúng ngực nó lút cái. Bốn lơ xe vừa xử tên phản phé tám mỏ đếch bằng dao. Cũng vẫn bằng dao nó đã tự kết liễu đời nó nhờ cái đạp của người cảnh sát. Con dao phản phé ngập sâu đến cá. Bốn lơ xe còn đủ sức hét lớn, đại ca, em bị hại rồi. Tiếng hét của nó rùng rợn và vang vọng trong đêm tối, cơ hồ như một con mạnh thú bị trúng đạn gầm lên trước khi chết. Trần Đại nghe tiếng hét đó dừng chân. Hắn chờ bốn lơ xe gọi mình nữa, xong bốn lơ xe chỉ còn sức rút con dao phản phé khỏi ngực, nghiến răng định nguyền rủa một câu gì mà nói không được. Nó cựa quậy một chút rồi im hẳn. Máu anh chị chảy ròng ròng trong ngõ nhỏ. Người cảnh sát tưởng phóng chân đạp bốn lơ xe để thoát thân. Dẫu có thộp cỏ bốn lơ xe thì cũng cho nó đi nông sơn làm lại cuộc đời khác, hoặc đi pháp luật xử tội giết người của nó. Ông ta không ngờ đã đạp quá mạnh, chân ông ta chạm đúng cánh tay của bốn lơ xe, con dao trung cọc quay mũi ngược lại và đâm vào ngực tên anh chị bến xe đỏ lục tỉnh. Người cảnh sát đứng dậy, ông ta với chiếc đèn bấm đứng xa quét ánh sáng trên thân thể. Bốn lơ xe nằm co quắp. Người cảnh sát biết nó đã chết, ông ta tới gần cúi xuống lật mặt bốn lơ xe lên. Đôi mắt tên anh chị mở thao láo. Tuy đôi mắt đã ngây dại, người cảnh sát vẫn rùng mình. Ông ta không hiểu chuỗi quá khứ sầu thảm tối đen của bốn lơ xe, nên chẳng rõ tại sao nó căm thù xã hội đến nỗi chết không nhắm mắt nổi. Ông ngỡ rằng bốn lơ xe oán hận mình. Người cảnh sát ứa nước mắt, ông ta chùi bàn tay vào cho sạch đất cát, tay trái vút mắt bốn lơ xe. Ông ta thủ thỉ với xác chết của tên anh chị, xin chú hiểu tôi, quả thật tôi không có ý hại chú, tôi có đứa em bằng tuổi chú, em tôi chết tôi cũng thương chú lắm, chú đừng oán hận tôi. Người cảnh sát ngạc nhiên vì đôi mắt của tên anh chị trào ra hai dòng lệ và từ từ khép kín. Rút chiếc khăn mùi xoa, người cảnh sát phủ lên khuôn mặt mà từ giây phút này ông ta không còn coi khuôn mặt của tên du đảng khốn nạn nữa. Người cảnh sát đứng lên, ông ta chán nản không muốn đuổi theo bạn. Rút thuốc lá, ông ta châm lửa hút chờ đợi người bạn mình trở về. Lúc đấy nhân cơ hội Trần Đại nghe tiếng thét não nùng của bốn lơ xe dừng lại. Người cảnh sát dược kịp tầm súng, ông ta nhắm cẳng Trần Đại nổ đạn liền. Tiếng nổ chát chúa nhưng đã sai đích. Trần Đại kịp hiểu ngay rằng bốn lơ xe nói đúng, và hắn chợt nhớ tới sự lo ngại của bọn Diên Linh Hùng. Cảnh sát đã cương quyết thanh trừng Trần Đại, thảo nào người cảnh sát này nổ súng không một chút đắn đo. Vốn kinh thường tài bắn súng lục của cảnh sát, Trần Đại rất bình tĩnh. Hắn dụ người cảnh sát bắn hết đạn để đấu tay không. Trần Đại tin chắc hắn sẽ rạch trên mặt người cảnh sát vài vết dao làm kỷ niệm, ý nghĩa trả thù cho bốn lơ xe thôi thúc. Trần Đại mãnh liệt, hắn trêu người cảnh sát bắn nữa đi phú lý. Người cảnh sát nguyền rủa, thằng dữ đạn khốn nạn, ta sẽ bắn vỡ ngực mày ra. Trần Đại cười khanh khách, cho anh kẹo, mày cũng không dám bắn chết ta phú lý à? Người cảnh sát nổ phát đạn thứ hai, Trần Đại rút con dao con chó ra. Hắn quay lại đối diện với người cảnh sát, bắn tồi quá phú lý, tài phóng dao của ta. Trần Đại đưa tay về đằng sau lấy đà, người cảnh sát không dám bước thêm. Trần Đại phóng tay, người cảnh sát cuống quýt nhảy sang một bên tránh mũi dao của Trần Đại. Tên du đảng ngoài hạng phá ra cười, mới đùa mà phú lít sợ vãi đái ra quần, mũi dao còn trong tay tao đây này, mở mắt nhìn cho rõ phú lít. Người cảnh sát không bước thêm lên, Trần Đại cũng chẳng thèm chạy nữa. Hắn đứng lại xem địa thế, từ chỗ hắn đứng chạy ra lộ còn 50 thước nữa. Trần Đại kích người cảnh sát, phú lít mày hết đạn rồi à? Người cảnh sát trả lời ngay, phát đạn thứ ba nổ vang. Trần Đại chửi thề, mẹ kiếp, thế mà cũng đòi bắn. Trần Đại tưởng tượng một cảnh đấu súng tay đôi trong phim cao bồi. Hắn ước ao lúc này đây có một khẩu súng, hắn sẽ biểu diễn bắn văng súng cả người cảnh sát như tay súng Harry Fonda, John Wayne, Kid Dallas, chiêu thức bọn cao bồi nhảy tép. Trần Đại nghênh ngang bước tới, người cảnh sát đã nhắm kỹ, ông ta nổ phát thứ tư. Trần Đại khinh né và phát đạn đã trúng cẳng Trần Đại. Phát nốt, Trần Đại quên cả những lời dặn bốn lơ xe không được giết cảnh sát. Hắn phóng dao sang phía đối thủ, lưỡi dao tuyệt tác của một du đảng ngoài hạng đã trúng bụng người cảnh sát. Ông ta hét, cứu tôi với anh Năm, rồi bắn nốt hai viên đạn. Người cảnh sát đang đứng cạnh xác bốn lơ xe vội vàng ném mẩu thuốc lá chạy thẳng tới bạn mình kêu cứu. Tiếng chạy huỳnh huỵch nghe mỗi lúc một gần khiến Trần Đại không kịp đến nơi người cảnh sát trúng dao, rút lưỡi dao giết người của hắn. Trần Đại đành để lại một chút một chứng tích xác nhân. Hắn co giò chạy, mặc cho máu và vết thương chảy ròng ròng. Người cảnh sát thứ hai giật theo, nhưng Trần Đại chạy thật nhanh. Khoảng cách hắn đã thoát ra lò. Băng thêm một quãng đường đêm khá dài, Trần Đại gặp một chiếc xích lô máy. Hắn vẫy xe, móc giật tài lấy 200 nhét vào tay người phụ xe. Chiếc xe ngoan ngoãn chạy theo hướng chỉ của Trần Đại. Tên du đã ngoài hàng đã rút Havatampa ra châm lửa. Nghĩ đến bốn lơ xe, tâm hồn Trần Đại nào nào một nỗi buồn.
Em sẽ khóc khi chẳng còn anh, người bỏ người. Em sẽ khóc thương tuổi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão trung hồ. Trăng đêm thở dài mảnh mơ.
Trường bộ dưới cái hầm của ngôi biệt thự tại Phú Lâm, nơi mà bọn đợt sống mới thường kéo nhau đến nhảy lậu, Trần Đại tạm trú ở đó. Đêm qua khi ăn đủ đạn của cảnh sát, Trần Đại mò mẫm về nhà cũ. Hắn đã gặp Diêm Đinh Hùng. Diêm Đinh Hùng quanh quẩn gần căn nhà mướn của Trần Đại xem đứa nào đã chỉ điểm cho cảnh sát. Nó chưa biết đứa khốn nạn ấy, nhưng cảnh sát đã bố giáp nhà Trần Đại lục soát rất lâu. Khi cảnh sát bỏ đi, Diêm Đinh Hùng trở vào thu dọn chiến trường. Và nó tính ngủ luôn một giấc đến sáng mai gặp Trần Đại sẽ bàn tính sau. Nó không ngờ bốn lơ xe bị phản bội chết oan nghiệt bằng lưỡi dao của nó. Trần Đại bị rượt bắn què cẳng và liều lĩnh về nhà mình. May mà hắn gặp Diêm Đinh Hùng. Công việc đầu tiên của Diêm Đinh Hùng là tìm một người y tá cùng ngõ, chích thuốc cầm máu, băng bó vết thương cho Trần Đại. Tờ mờ hôm sau nó đưa Trần Đại sang Phú Lâm. Chủ nhân tiệm nhảy đầm lậu thường bị bọn du đảng tép riu, nhảy quịt và uống nước gỡ. Mụ nhờ người kiếm Dêm Đinh Hùng giao phó nhiệm vụ an ninh nơi tiệm nhảy. Mỗi tháng mụ trả lương 3.000. Dêm Đinh Hùng đang ở vào thời kỳ đói rách, nó nhận lời. Thuê được nó, mụ chủ tiệm nhảy đầm lậu không còn sợ nạn nhảy quịt nữa. Dêm Đinh Hùng nghĩ rằng tối tối chỉ ghé tới độ nửa giờ nhảy vài bản biểu diễn để bọn du đảng tép riu thấy nó luôn luôn có mặt mà ăn 3.000 lương ngon chán. Lúc Trần Đại bị thương trở về, Dêm Đinh Hùng mới sực nhớ cái hầm nhảy lậu này. Giá nó nhớ sớm hơn thì Trần Đại khỏi tai nạn và bốn lơ xe đâu đã chết. Cả Trần Đại cũng không nhớ, mặc dù hắn đã từng đưa người yêu tới đó nhảy nhót. Bây giờ nhớ ra, Dêm Đinh Hùng bèn chở Trần Đại nương náu ở đó. Nó cho rằng nơi này an ninh nhất, nhảy lậu không việc gì thì du đãng tạm trú trị bệnh dễ chi đã bị khám phá. Vì thế Trần Đại đến Phú Lâm. Hắn nằm trên chiếc ghế bố mới, cơn sốt kéo dài liền 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt bảnh trai bướng bỉnh của hắn. Vết thương bắt đầu đau nhức. Trần Đại chở mình nhăn nhó. Dêm Đinh Hùng đứng bên hỏi: anh thấy thế nào? Trần Đại mệt mỏi đáp: nhức quá, không hiểu đạn có nằm trong thịt không. Chắc không. Sao chú dám chắc? Vì anh vẫn còn chạy được. Trần Đại khẽ xua tay: không chắc đâu, việc này chỉ có bác sĩ mới đủ thẩm quyền. Dêm Đinh Hùng long lanh đôi mắt: hay em đi mời bác sĩ nhé. Trần Đại cười gượng: khó lắm, mình có tiền mà. Có tiền mà nhưng chú đi thì hỏng việc. Dêm Đinh Hùng chưa hiểu Trần Đại nói hỏng việc là hỏng việc gì, thì Trần Đại đã vẫy tay áo cho nó tới gần. Anh nhờ chú một việc khác vậy. Dêm Đinh Hùng ngạc nhiên: thưa anh đang bị sốt. Nhếch mép cười thông cảm, Trần Đại nói nhỏ: chú lo giùm anh nhiều quá, phải chi gia đình ta. Trần Đại không nói tiếp, nước mắt hắn tự nhiên ứa ra, khiến Dêm Đinh Hùng phải quay đi chỗ khác, che giấu xúc động từ đáy lòng mình. Dêm Đinh Hùng móc điếu xì gà Havatampa bóc giấy và châm lửa. Nó cắm vào đôi môi mấp máy đang định nói điều gì của Trần Đại. Để xua đuổi nỗi buồn riêng của Trần Đại, Dêm Đinh Hùng khoe: mới mua tặng anh 2 hộp Havatampa, nhờ con Hồng Hảo bồ của chú Mẽo đấy đàn anh ạ. Em bảo 2.5 đô, nhưng lấy em có 2 bò. Trần Đại bỗng phì cười: chú tài quá. Dêm Đinh Hùng nhún vai: tài gì đâu em. Em lợi dụng cái mác du đãng của em để ăn khứa và nhãi khỏi quấy giày, đời chó má thật. Trần Đại cười: được người đẹp lợi dụng chứ còn kêu ca gì nữa. Dêm Đinh Hùng búng tay tách một cái. Từ kiểu búng tay đến kiểu nhún vai, Dêm Đinh Hùng đều bắt chước Trần Đại. Tên du đảng chiếu nhì nheo mắt: kêu ca gì đâu, em cũng lợi dụng cái mác mẽo của nó để nhờ mua Havatampa. Rồi nó hỏi: lúc nãy anh định nhờ em việc gì? Trần Đại hít một hơi thuốc thật đầy, hắn phả hơi từ từ ra đằng mồm rồi lại hít hết vào mũi. Đoạn hắn nhả ra một vòng tròn lớn và những vòng tròn nhỏ tiếp theo luồn qua vòng tròn lớn, trông rất đẹp mắt. Gầy chút tàn thuốc vô ly sữa uống chưa hết, Trần Đại nói: việc hơi khó. Phải dùng dao? Không. Thế dùng gì? Tùy ý chú, anh muốn nhờ chú tìm dùm Tường Vi và đưa nàng tới đây. Dêm Đinh Hùng sửng sốt: để làm gì? Để nàng đưa anh đi gấp viên đạn ra, chú bằng lòng chứ? Ừ, như thường lệ. Vâng, chú kiếm bút cho anh viết vài hàng cho bà Phước. Ừ, như thường lệ, nhớ kiếm cái phong bì nữa nhé. Vâng. Dêm Đinh Hùng bỏ Trần Đại nằm một mình trong hầm bật sáng điện. Nó đẩy cánh cửa toan bước ra. Trần Đại gọi với: chú Hùng. Dêm Đinh Hùng ngước nhanh trở lại: anh cần dặn gì em nữa? Chú cho nghe anh em vài đĩa của Nat King Cole. Dêm Đinh Hùng biết rằng lúc này đây, đàn anh của nó đang cô đơn lắm. Sự cô đơn làm rơi nước mắt của những kẻ xem thường cái chết, coi thường ngục tù, cô đơn đến nỗi Trần Đại phải tìm người yêu trong cơn thất thế. Bất giác, Dêm Đinh Hùng thương Trần Đại hơn cả bao giờ. Nó tới dàn máy hát lắp một chồng đĩa của Nat King Cole cho máy chạy. Rồi chẳng cần nói thêm một lời nào với Trần Đại, nó rời khỏi căn hầm. Tiếng nhạc trỗi lên nghe dịu dàng và tha thiết. âm thanh nổi lại không thoát được ra ngoài căn hầm, nên nhạc blue mơ hồ như một thứ nhạc thần tiên hòa hợp cùng ma quỷ. Giọng của Nat King Cole rót vào tai Trần Đại từng lời rõ rệt và êm ái. And guess we were not too young to know this love will last the year may go, and then someday there may recall we were not too young at all. Trần Đại xe bằng tay xót cầm, hắn nói thầm: đời đã cắm nhiều trông lên mảnh vườn tuổi trẻ của mình quá, dâu ria lởm chởm như ông cụ non. Rồi hắn hát bài hát Too Young, The Nat King Cole, We Were Not Too Young At All. Trần Đại nghe hết bài Autumn Leaves thì điếu Havatamba cũng cháy tới mẫu hổ. Hắn vẫn ngậm không chịu vất đi. Âm nhạc dịu dàng và sự im lặng giúp Trần Đại bớt trống trải tâm hồn. Hắn đang muốn tìm lại một hình ảnh đẹp nào đó trong cuộc đời du đảng thì Jem Linh Hùng đã về. Nó đưa giấy bút cho Trần Đại: anh gượng người dậy được không? Không cần, chú kiếm cho anh cái đồ kê, lấy chiếc đĩa hát được đấy. Jem Linh Hùng làm y như lời Trần Đại. Hắn nằm ngửa viết giấy xin phép cho người yêu ra khỏi nội trú và viết thư cả cho người yêu nữa. Trần Đại hỏi Jem Linh Hùng: còn bản Smoke Get In do ai không chú? Dạ có, cho anh nghe đi. Anh thích nhất bài này, thích tới khi nhắm mắt. Có lẽ ban Plaster đi sâu vào lòng người mổ điệu là nhờ bài hát này. Trần Đại đã bớt sốt. Âm nhạc đã làm hắn quên cả vết thương day dứt. Hắn ném mẩu gỗ thay pip của điếu Havatamba, cất tiếng hát: Yesterday my love has fall away, I am with all my life when a lovely friend. By smoking get in the eye, giúp tôi hát, Trần Đại bảo Dương Linh Hùng. Chú đưa Tường Vi lại đây ngay nhé. Vâng. Bảo nàng anh bị ốm nặng, chứ còn tiền xe pháo không? Còn, nhiều hay ít? Em mới lãnh lương của mụ Tám Thơm. Chú cho anh mượn 2,000. Diêm Linh Hùng móc ví đưa tiền cho Trần Đại. Anh dùng tạm cả 3,000 đi, em mới chộp được cái áp phe cũng đủ tiêu dị giả 10 hôm. Càng tốt, thôi chứ cầm lấy thư đi dùm anh đi. Thư anh có cần cho bọn nó biết anh nằm ở đây không ạ? Tùy chú. Diêm Linh Hùng cầm 2 lá thư bỏ vào túi ngực. Trần Đại nói: chú tắt máy hát và bớt ánh sáng đi một chút. Căn hầm trở nên im lặng. Dưới ánh đèn xanh huyền ảo, Trần Đại nằm cô độc trên ghế bố. Jem Linh Hùng đã đi rồi. Một lát nữa có thể chừng tiếng đồng hồ, Tường Vi sẽ tới với hắn. Trần Đại chưa biết nên nói gì với người yêu. Hơi trở mình nghiêng nghiêng, hắn thò tay vào túi quần, sau rút lấy cái ví, lấy ra một tấm ảnh ngắm nghía. Trần Đại lẩm bẩm: nàng khổ hơn mình. Nỗi sầu đùn lên mắt tên du đãng. Hắn nhét vội tấm ảnh vào ví rồi rút điếu Havatamba châm lửa hút. Khói thuốc thơm lan tỏa, mùi thơm của xì gà Havatamba quyến rũ vô cùng. Trần Đại mở tròn mắt nhìn khói thuốc bay. Hắn mường tượng thấy Tường Vi và chuỗi ngày đơn độc sống heo hút trong một nội trú nhỏ ở Hòa Hưng của nàng. Trần Đại tự hỏi không biết nàng buồn đến thế nào khi bị giam cầm tuổi con gái. Hắn sống ngoài vòng cương tỏa của gia đình, xã hội mà còn cảm thấy buồn nôn thì nỗi buồn của hắn phải gấp 2-3 lần nỗi buồn của hắn. Trần Đại thở dài. Kỷ niệm hiện về cùng với cơn sốt sắp sửa dày vò hắn.
Em sẽ khóc khi chẳng còn anh, người bỏ người. Em sẽ khóc, em sẽ khóc thương tôi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão trôn mùa. Trăng đêm thở dài mà lòng mơ.
Quán cà phê phê gió nam ở giữa phố Phan Đình Phùng. Quán khai trương trường Tần Lệ thì nổi tiếng ngay. Quán được các văn nghệ sĩ chiếu cố rất đông đảo. Người ta đến đó để uống cà phê và để ngắm cô Tường Vi, con gái của chủ quán. Cà phê gió nam ngon nhất Sài Gòn. Cô Tường Vi đẹp như các nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn tình cảm. Nghiễm nhiên quán gió nam trở thành một thứ quán của nghệ sĩ. Người ta dùng nó làm các trụ sở riêng để hẹn hò nhau tới bàn chuyện nghệ thuật. Một ly cà phê phin hay một ly cà phê phin đá, dăm đồng thuốc lá thơm, hoặc sang hơn, vài ba điếu, ba con năm, ba con chín. Người ta có quyền ngồi hàng giờ, dọn đường đi vào văn học sử. Người ta nói thật to, tỏ cho cuộc đời và tỏ cho cô Tường Vi biết rằng người ta là các văn nghệ sĩ. Người ta chia từng nhóm, mỗi bàn là một nhóm, thảo luận về các chiều tư tưởng của văn chương thế giới hiện đại. Mỗi ông bê một chồng sách Tây tới quán. Có ông vác sách của Star, có ông vác sách của Camus, có ông vác sách của Capa, cũng có ông vác sách của bà Tùng Long, Dương Hà, Trọng Nguyên. Thỉnh thoảng có ông ôm kè kè một cuốn rất dày, tưởng là cuốn Trường Giang tiểu thuyết của Tolstoy hoặc của Donskoy, ai dè đó là cuốn từ điển Việt Anh, Anh Việt tiêu chuẩn của Lê Bá Không. Tuy có hiện tượng văn nghệ đó, nhưng cà phê gió nam vẫn ngon, vẫn nổi tiếng. Những nhà văn làm văn nghệ chính cống thì mang một mặc cảm tự tôn tới quán. Còn những nhà văn không làm văn nghệ thì mang mặc cảm tự ti, ít giáp bứng tới quán gió nam. Vì vậy hiếm những có bộ mặt sạch sẽ, toàn những bộ mặt nham nhở, lập dị. Những kiểu đầu rối bù 3-4 tháng chưa thèm cắt tóc. Những con mắt ngái ngủ bởi thức trắng nhiều đêm sáng tác. Và những ngón tay vàng khè bởi hút quá nhiều thuốc lá. Cà phê thuốc lá là nguồn dung cảm thứ hai. Nó liên đới với nguồn dung cảm tâm hồn. Người ta nghĩ rằng dẫu ý văn tràn trề, dẫu tứ thơ giản dụa, mà thiếu cà phê thuốc lá khó mà biết hay được. Bởi vậy đã là văn nghệ sĩ phải biết hút thuốc lá và uống cà phê. Và điều này nữa, phải biết la cà ở các quán bán cà phê để tìm nguồn dung cảm. Vì cái định luật trên mà quán gió nam mới đông khách văn nghệ. Chủ quán sẵn tài đấu hót, ông ta cũng bằng lòng để khách đấu hót với con mình, nhưng càng hợp gu nghệ sĩ. Mỗi người đồn một tiếng, quán gió nam trở thành nơi lý tưởng, nơi mơ ước của mầm non văn nghệ. Xa Sài Gòn ít lâu, khi trở về, người ta tới quán gió nam. Mọi việc tính sau. Người ta tương tư bộ ria mép lưu manh của ông chủ quán và tương tư khuôn mặt đẹp não nùng của cô Tường Vi. Nhưng cô Tường Vi rất đoan trang. Cô là nữ sinh trường Trưng Vương. Cha cô hồi ở Bắc khá giả, di cư vào Nam không còn vốn để kinh doanh, mới tính chuyện buôn thất nghiệp lãi quan viên. Cái dáng phong lưu quá khứ chưa tàn phai trên vầng trán thông minh của cô Tường Vi. Cha cô bị cái mặc cảm bán cà phê nên thích đấu hót với các cách đủ mọi vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội, nhất là văn chương, nghệ thuật. Ông cố tỏ cho khách hiểu rằng ông là thứ người biết quá nhiều, mặc dù đôi khi cái biết quá nhiều của ông chẳng biết một tí gì cả. Vì chủ quán mang mặt cảm bán cà phê, vì cô Tường Vi là nữ sinh Trưng Vương và chỉ ngồi ở quầy tiền làm cảnh thôi, thành thử nhiều chàng chết mệt. Có anh uống cà phê thường trực, có anh uống ngày 3 suất. Anh nào anh nấy nói toàn chuyện vá biển lấp trời, nói thật lớn để người đẹp Tường Vi nghe lọt vô tai. Giai đoạn văn nghệ chính cống chiếu cố quán gió nam chấm dứt, nhường chỗ cho giai đoạn sinh viên học sinh. Các ông văn sĩ cảm thấy tán mãi không ăn cái giải gì. 7-8 đồng một ly cà phê hơi đắt, xoay tiền đâu mà kéo dài sự chiêm ngưỡng đôi bàn tay ngả ngọc của cô Tường Vi thường trực được. Họ bèn rủ nhau đi uống cà phê túi, mỗi ly có 2,50 đồng. Quán gió nam nhờ thế chấm dứt một hiện tượng văn nghệ bằng mồm. Đến lượt các cậu học sinh, sinh viên chiếm cứ quán gió nam thì hiện tượng thứ hai xảy ra, đó là hiện tượng trí thức. Các cậu vác sách luật, sách thuốc, sách dược vào quán, bàn cái bô bô ra cái điều ta là sinh viên. Nhiều cậu học sinh lập dị hơn chọn là cái bàn trống gần quầy tiền dở sách toán lý hóa, làm hết con tính này đến con tính khác, miệng phì phèo thuốc lá, tay viết lưa lịa, thỉnh thoảng vờ liếc người đẹp Tường Vi xem phản ứng của nàng ra sao. Mỗi hiện tượng phát hiện ở quán gió nam khá lâu, đủ thời giờ để chủ quán nhét tiền chặt túi. sang giai đoạn thứ ba, tức là giai đoạn của các thi văn toàn xâm nhập gió nam.